Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2015. Làng Mai có những nhạc khúc rất là hay. Ví dụ như bài nhạc tiếng Anh này cũng hay. Và bài Lá Ngô Đồng Rơi là một trong những bài hay. Gốc của nó là dân ca Pháp. Thế rồi ông cụ Làng Mai viết lời nhạc lại. Thưa các vị, tất nhiên nơi đây nó cũng có một cái sắc thái mùa thu về, cho nên cái bài hát này nó cũng làm cho lòng các vị có chút gì se sắt, nhưng mà chưa bằng qua miền Đông đâu. Vào những ngày này chúng ta có mặt ở miền Đông thì các vị sẽ thấy là mùa thu nó về tràn ngập đất nước, từ Vị Xuyên Nha thẳng lên tới Đông Bắc và cho tới biên giới Canada và qua Canada luôn. Có một năm đó mình nghe rằng mùa thu ở Canada rất là đẹp, cho nên mình vác xác qua tới bên Canada. Và đúng là mùa thu rất là đẹp. Và thưa đại chúng, là một mùa thu nó về nó dễ làm cho chúng ta chạnh lòng, là do vì trong ta dường như ít nhiều gì nó cũng có mùa thu ngay. Nhất là những người tuổi nghiêng nghiêng bóng rồi, các vị nghe những bài mùa thu các vị thấy nó rất ư là thấm thía. Tất nhiên người trẻ thì họ có cái nhìn mùa thu cũng khá đẹp. Ngày xưa mình nghe mấy bài thơ như là Con Nai Vàng ngơ ngác dậm trên lá vàng khô, mình không có hình dung được. Thế rồi đến Hoa Kỳ rồi chứng kiến, mình mới nghĩ ông cha của mình ngày xưa sao mà phong phú ghê. Có thấy lá phong đâu mà cũng bày đặt nói lá phong. Và thưa các vị, Hà Nội nhiều lắm là lá bàn thôi, chứ còn lá phong làm gì kiếm ra. Nó nằm ở miền Nam Trung Hoa thì có, chứ miền Bắc Việt Nam thì lá phong không có đâu. Tôi nghĩ vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, rất rõ ràng đó là đời người tới một lúc nào đó người ta dù muốn dù không gì cũng chạm tay tới mùa thu thôi. Có những người trẻ tuổi nhưng mà tâm thức họ nó đủ chín chắn, cho nên họ cũng cảm nhận được mùa thu đến với đời. Còn người già dĩ nhiên là họ cảm nhận rất là dễ. Và có hai điều chúng ta nhìn về vấn đề này, thưa các vị. Một là mình có thể chuyển động theo mùa. Và nếu mình chuyển động theo mùa được thì mùa thu trút lá, rồi mùa đông mình sẽ tìm phục sức sống lại, đợi cho mùa xuân về. Cây nó lại nảy mầm, nó lại xanh tốt lại. Đó là cái nhìn thứ nhất, sống theo nhịp vận hành của đất trời. Thế là cái nhìn thứ hai, thưa các vị, cái chuyện đến đi sinh diệt của nhân gian, cái chuyện thay đổi bốn mùa của thời tiết, nó có thể vận hành bao nhiêu việc của hiện tượng đất trời. Thế nhưng mà bên trong các vị có một bản sắc tinh khôi mà nó chưa hề vận hành theo với thời tiết bốn mùa. Điều này, thưa các vị, trong truyền thống nhà thiền biểu hiện rất là rõ. Trong đạo Phật thì cũng có. Và thưa đại chúng, là trong nhiều tôn giáo, khi người ta chạm đến cái đỉnh của đời sống minh triết thì người ta đều nói điều này nhé. Chưa nói đạo Phật, hãy nói về đạo Lão thôi. Các vị còn nhớ một câu rất là hay của đạo Lão là: hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu. Hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu. Năng sinh vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu. Năng sinh vạn vật chủ, năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Có một món mà nó có mặt trước cả đất trời. Âm dương chưa phân đã có nó, vạn vật còn chưa biểu hiện đã có nó rồi. Vô hình bản tịch liêu là nó không có hình dáng gì cả. Nó rỗng lặng, nó tịch nhiên, nó vô thinh, vô ảnh, vô sắc, vô màu, vô hình, vô bóng. Nhưng mà nó làm chủ của vạn vật, cho nên năng vi vạn vật chủ. Bất trục tứ thời niêu là nó không có bị héo tàn, không có bị thời tiết bốn mùa làm cho nó bị rụng lá hay là nó khô, nó chết chi cả. Hay nói cách khác là nó chưa từng sinh, chưa từng diệt. Cái món này, nó làm chủ của vạn vật. Món này Sinh mạng con người không có nó thì không tồn tại. Vũ trụ này vận hành, nếu không có nó thì không vận hành. Cỏ cây động vật không có nó thì không có sức sống, thưa các vị. Và nhìn ở một góc nào khác thì Thiền sư Việt Nam có một bài rất là hay là Đạo bổn vô nhan sắc, tân tiên nhật nhật hoa, tam thiên thế giới mộng, hà sứ bất vi gia. Không biết tôi nhớ có đúng hay không, nhưng mà dường như vậy. Đạo vốn không nhan sắc, tân tiên nhật nhật hoa là nó mới tin, ngày nào nó cũng trình hiện trước mắt các vị cả. Đạo bổn vô nhan sắc, tân tiên nhật nhật hoa, tam thiên thế giới nội, trong 3.000 thế giới này, hà sứ bất vi gia là không chỗ nào không có nhà, không chỗ nào chẳng phải là nhà của nó cả. Nếu nhìn ở một cái góc bản thể thì thưa các vị, bài đầu của Lão Trang đó là bài nói lên cái bản thể không sinh không diệt của các vị. Nhìn ở cái mặt dụng của nó thì cái bài thứ hai, bài nói về cái sự sống, nó luôn biểu hiện rất ư là màu nhiệm trong đời sống của chúng ta. Nó biểu hiện ở cây cỏ thì bốn mùa, mùa xuân thì sinh, mùa hạ thì lớn, mùa thu thì lá vàng, mùa đông thì sức sống tiềm phục. Và nhìn bằng con mắt ở trên cái tầng hiện dụng của nó thì thưa các vị, mỗi một mùa nó có cái đẹp của nó. Rồi từ cái nhìn này quay lại nhìn đời sống con người thì mỗi mùa của đời sống con người nó cũng có một cái nét đẹp nhất định. Bé thơ chúng ta có cái đời sống rạc rào của tuổi bé thơ, trưởng thành thì chúng ta cũng có cái nét đẹp và cái đời sống nó vô cùng là sung sức của tuổi trưởng thành. Mùa thu của đời người nó về thì cũng có cái nét đẹp của mùa thu đời người nó đến. Thế rồi mùa đông của đời người rủ hết mọi thứ, đợi chờ cái chết đến thì nó cũng có cái nét đẹp của mùa đông của đời người, chứ không phải là đáng buồn giống như là chúng ta quá ư là thiếu hiểu biết về sự vận hành của đời sống, cho nên ta buồn lúc chiều về, không có chuyện đó. Thế thì đứng ở mặt hiện dụng mà nhìn thì thưa các vị, mỗi ngày mỗi mới, mỗi ngày mỗi mới. Các vị đâu đã từng đi ngang qua tuổi già, cho nên tuổi già đối với ta là một cái mới. Thế là cái chết cũng là một cái mới đối với đời người. Tại vì nếu các vị không nếm trải được cái chết thì đời sống các vị nó không có già dặn, không có trưởng thành. Các vị không có thể bỏ lớp vỏ cũ kỹ này để có thể hồi phục lại cái sinh lực của đời sống mới. Như cây nếu không có mùa đông về, nó không rụng lá thì nó không thể có cơ hội để đâm chồi nảy lá lại. Cho nên nhìn hai mặt, nhìn hai mặt hiện tượng, thưa các vị, nếu có một cái chút đời sống thi ca thì người ta thưởng lãm đời sống này. Không có chi là buồn chán, cho nên gọi là đạo mỗi ngày mỗi mới là vậy. 3.000 thế giới đâu cũng là nhà của ta cả. Đạo vốn không nhan sắc, nhưng mà mỗi ngày mỗi mới tin. Trong 3.000 cõi giới, đâu cũng là nhà của ta. Sẽ có cơ hội chúng ta đọc cái bản dịch này, mình nhớ không có chính xác, nhưng mà cái ý của nó là như vậy. Thế rồi điều xin thưa đầu tiên là nếu có một cái chất thi ca trong đời sống á, thì thưa các vị, đời sống nó không phải là mỗi ngày nó đến với ta bằng cái sự buồn tẻ của sự thất bại, của tuổi già, của những âu lo, của phiền muộn, hoặc là của cái chết. Tại vì một cái mức độ cạn nhất là mình có tu tập, mình thưởng lãm được, thì mình hãy quan niệm rằng cuộc sống này đối với đời sống ta, nó cái gì nó cũng mới lạ, là ta có quyền thưởng lãm mọi thứ. Thưởng lãm món ăn ngon là một loại thưởng lãm, rồi thưởng lãm cái sự tịch liêu của núi rừng cũng là một loại thưởng lãm. Thưởng lãm bông hoa cũng là một loại thưởng lãm, rồi thưởng lãm rừng cây bạc ngàn cũng là một loại thưởng lãm. Cứ gì mình phải thưởng lãm núi xanh, mình thưởng lãm cái núi nó trơ vơ giữa đất trời mà không có cỏ, nó khô khan cũng là một loại thưởng lãm nhé. Mình đừng tưởng rằng cái phim ảnh nó làm đẹp, nhất là những cái phim nó có cây xanh, có nước chảy, có người đông. Những cái bộ phim viễn Tây của Mỹ các vị thấy là nó quay những cái cánh đồng cát trải dài và những cái vùng đất rất là khô cằn sỏi đá, và những cái hòn núi trơ vơ nó cũng đẹp không thua gì những hòn núi xanh. ở những nơi mà có nhiều mưa chứ. Thế thì nếu ở mức độ thi ca mà ta có một cái chút tâm hồn thì mọi thứ đến với đời sống đều là sự thưởng lãm. Từ cái điều mình ví dụ trở lại, đêm hôm mình có thưa với nhau một chuyện, đó là nếu có một cái chút năng lực tu thì anh không có nhận diện những cái buồn vui, lo âu phiền muộn, những cái sầu tủi bất an là một loại tâm hành nó khó chịu, có chút công phu tu thôi. Thì hãy nhận diện rằng mọi thứ nó đến, nó đi với các vị là một loại hiện tượng, nó trình hiện trước tâm thức các vị để các vị thưởng lãm. Ta thưởng lãm được miếng ớt, ta thưởng lãm được cục đường, tại sao ta không thưởng lãm được những cảm thọ nó đang sinh ra trong ta? Và khi các vị có một cái quan niệm đầu tiên về cái công phu hành trì như thế này thì mọi cái cảm thọ nó không còn là một cái sự dày xéo, tàn phá, khó khăn gì đối với các vị cả. Tức là mình không đối kháng nè, mình không trấn ngự nè, mình không loại trừ nè, mình không hủy diệt nè, mình không có sinh cái tâm hành vô cùng căm ghét đó, thì tự nhiên nó mất đi cái tác dụng nó vô cùng là dễ dàng nhé. Nguyên tắc nó là vậy. Các vị có cái buồn giận trong các vị khởi ra, các vị chỉ cần đơn giản là mỉm cười nhận diện nó, ta thưởng lãm đi đây. Các vị sẽ thấy là cái chức năng tàn phá của nó không còn. Cái điều này nó đi vô sự thực tập. Mình không phải nói cái chuyện thi ca đâu nghe. Thi ca là cái chuyện trước, nhưng mà bây giờ là đi vô thực tập đây. Thử làm một điều thì các vị thấy rằng là cái tính năng của những cái cơn buồn, cái phiền não, bất an hay là sự giận dữ các vị, nó lỏng ra, nó nhẹ ra, rồi nó bốc khói bay đi mất. Thế thì cái bước đầu của người có một cái chút trình độ tu tập thì người ta quan niệm rằng đời sống hướng ra ngoài là sự thưởng lãm. Hướng vào bên trong đời sống tự thân cũng là một sự thưởng lãm đời sống mình trẻ, trung niên, già và kề cận với cái chết. Hướng vào cái chiều sâu nhất của từng tâm hành các vị đang sinh, đang diệt, thì các vị cũng nhận diện đó bằng con đường tu tập rằng là ta có quyền thưởng lãm mọi cảm thọ đang sinh, đang diệt trong ta. Và khi làm được điều này, thưa các vị, tưởng chừng như mình đang cợt cười với tất cả những buồn vui của mình, nhưng mà chính thực nó là một phương pháp thực tập hoặc là một cách hành trì để các vị đẩy đời sống tâm thức các vị, đời sống minh triết của các vị đạt đến chiều cao. Khi mình có khả năng quan sát được mọi cảm thọ đến đi sinh diệt trong tự thân mình, thì cái điều đầu tiên là các vị vượt lên trên cái tầm cao của cảm thọ đang sinh đang diệt. Khi mình nhìn được nó thì mình không phải là nó, là các vị vượt lên tầng cao rồi, chứ không có lý do gì mà các vị đồng nhất mình, các vị bị nó nhận chìm cả. Điều này rất là dễ hiểu. Và mình chưa cần phải đạt đến chỗ cuối cùng, đó là hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu. Mình chỉ cần đạt đến cái mức độ là nhậm vận với cuộc đời. Nó đến, nó đi, nó bồng bềnh như khói mây. Ta là người đang quan sát nó, ta là người đang thưởng lãm đó, thì các vị trở thành một con người vô cùng là kiêu hùng giữa cuộc đời này. Không có sầu thảm, không có than thở, không có trách móc, và vô cùng dễ chịu. Dễ chịu đối với cái tốt, rồi cũng dễ chịu đối với cái xấu. Dễ chịu đối với người dễ thương, và cũng dễ chịu đối với người khó thương. Những tâm hồn họ có một cái chút minh triết, hoặc họ vươn đến một chiều cao nhất định nào đó, đôi khi họ nói những câu nghe rất là dễ thương nghe. Ta biết rằng là giáo hoàng hiện tại một hôm đi qua bên Mexico hay là nơi đâu đó, người ta hỏi ông về vấn đề là đồng tính biến ái ra làm sao. Ông có một câu rất là hay. Ông nói: tôi là ai mà dám phê bình chuyện đúng sai của người khác? Tôi là ai mà dám nói rằng việc đó đúng hoặc là không đúng? Thưa các vị, có khi người ta viết 3.000 trang giấy nhưng mà không bằng một câu nói của Đức Giáo Hoàng. Câu nói tràn đầy sự minh triết và rộng lượng. Và chẳng cần chi nhiều. Các vị là những người con của Đức Thế Tôn, các vị cũng có quyền nói những câu tràn đầy minh triết như vậy. Ta là ai mà ta dám phê bình người nọ đúng, người nọ sai? Ta là ai mà ta lấy cái định chuẩn của ta để áp đặt vào người? như thế này là dễ thương, như thế kia là không dễ thương. Rồi nếu các vị đi vào cái chiều sâu sự thực tập thì các vị sẽ dễ dàng nhận ra một điều là ta không cần phải phê bình, phán xét hay là làm chi đối với tất cả những loại tâm hành đang có trong ta, đang sinh, đang diệt trong ta. Không cần phải làm như thế. Hãy đơn giản là một điều rất nhẹ nhàng và đi vào pháp hành trì vô cùng thông dong và thành đạt rất dễ. Đó là hãy quan sát tất cả loại tâm hành nơi tâm thức ta sinh đang diệt. Quan sát rất dửng dưng, rất vô tư, rất nhẹ nhàng, rất cảm thông với nó chứ không có phê bình, phán xét và không có cần cố gắng loại trừ hay là trấn ngữ tất cả loại tâm hành bên trong của ta. Phiền não ư, mỉm cười nhận diện nó. Giận ư, cũng không có lý do gì kinh sợ nó. Cái giận là cái rất bình thường, cứ mỉm cười nhận diện nó. Tật xấu ư, cũng không có gì bận tâm cả. Hãy nhận diện tật xấu đang có trong ta. Và thưa các vị, trong một tróc tay thôi, khi các vị làm được một việc dễ dàng là nhận diện cái tật xấu của mình, thì các vị đã không phải là con người mang cái tật xấu rồi, mà các vị đích thực là một con người đang quan sát những cái thói tật đang khởi lên trong tự thân các vị. Tự nhiên mình siêu việt hai tầng nhị biên thôi. Do vậy cho nên có một cái sự tương thông giữa các truyền thống tâm linh. Ví dụ như mình vừa nói, truyền thống tâm linh của Lão Tử thì họ bảo rằng là hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Và truyền thống đạo Phật, một thiền sư Việt Nam thì bảo rằng là đạo bổn vô nhan sắc, tân tiên nhật nhật khoa, tam thiên thế giới nội, hà xứ bất vi gia. Đây là cái sự tương đồng rất ư là tự nhiên khi người ta đạt đến một cái trình độ nhất định nào đó về đời sống tu tập. Rồi chúng ta, mình nghĩ rằng mình là phàm nhân, mình không vươn đến được cái chiều cao của những người trong quá khứ họ thành đạt được con đường tâm linh ư? Thưa các vị, không hề có một vách ngăn nào giữa các vị và đạo lý sâu xa của các vị minh triết đã chứng nghiệm nhé. Không hề có một bước ngăn nào. Và đạo lý không phải là một món dành riêng cho một số người đặc quyền đặc lợi. Không phải là một ưu điểm dành cho những tâm hồn của những người xuất gia. Thưa các vị, mình loại cái điều đó ra khỏi tâm thức. Đừng bao giờ mặc cảm rằng là tôi không có điều kiện tu, tôi không có điều kiện thành đạt con đường tâm linh. Chúng ta đều đồng đẳng như nhau và chúng ta có chịu làm điều đó hay không mà thôi. Chứ đừng nghĩ rằng tôi phải thay đổi đời sống như thế này, thế nọ, thế kia. Tôi phải ăn lá cây, tôi phải mặc áo lá, tôi phải ở trong động vắng, tôi phải rời bỏ hết đời sống vật chất mà tôi đang có. Tôi sống như mấy thầy, mấy cô, cạo tóc, mặc áo, vân vân, thứ không. Hình thức nào, nếu các vị đổi thay quan niệm về đời sống thì các vị đã có được hạnh phúc rồi. Nếu các vị nâng đời sống tâm thức, các vị lên đến chiều cao thì cái điều hẳn nhiên là các vị chạm mặt với giáo lý là các vị sống được thôi. Chứ không nhất thiết rằng các vị phải đổi thay bất cứ điều gì các vị đang có cả. Cái điều rất cần đổi thay là nội tâm của các vị, quan niệm đời sống của các vị. Cái kiến chấp lâu đời của các vị chỉ cần đổi thì cuộc đời nó mới ra, nó đẹp ra, lỏng nhẹ ra. Và cái sự thành đạt tâm linh nó xảy ra nơi các vị thôi. Cho nên, điều thứ hai xin thưa rằng không hề có vách ngăn giữa các vị và đạo lý vô cùng là chân thực của các bậc thánh trong quá khứ để chứng nghiệm. Điều thứ ba, bàn với nhau một điều là điều gì đã ngăn chúng ta không để cho chúng ta sống có được an lạc và hạnh phúc. Chỉ có một điều duy nhất thôi. Đó là cái nhìn của ta, cái nghe của ta, cái ngửi của ta, cái nếm của ta. Nó bị nhiều cái kiến chấp là một. Nó bị nhiều cái tập khí trong quá khứ nuôi dưỡng, cho nên cái nhìn của mình nó rất là méo mó, nó tràn đầy những lớp màng làm cho mình nhìn bao người liền có sự phê phán, hờn giận, căm ghét, bất an. Nhìn người, nhìn cảnh trí hay là nhìn mọi sự vật đang hiện bài, thường thường ta không hề nhìn trực tiếp giữa mắt mình và hiện vật, mà chúng ta nhìn qua cái lăng kính của chúng ta có. Hay nói một cách khác rằng là ta cất chứa rất nhiều hồ sơ về sự vật, về con người, về sự kiện. Do vậy cho nên cái nhìn của chúng ta nó bao phủ một màn sương mù, không thấy đường đi, không thấy người trước mặt. Nó tạo thành nỗi khổ cho chính mình, nó tạo thành nỗi khổ cho người kia thôi. Nếu có thể làm được một việc đó là mình làm cho trời nó trong lại, đừng có sương mù nữa. Nhìn bằng mặt đối mặt với nhau, lột đi hết những lớp kiến chấp về cái phê phán của mình về người, thì tự nhiên các vị cảm thấy cuộc đời hạnh phúc đến rồi, chứ chưa cần làm gì thêm cả. Ai mà đến đây vào chiều hôm qua thì các vị thì biết rằng cái đoạn đường lên đây sương mù đầy. Và sương mù càng nhiều thì ta càng chạy nó chậm lại để có thể nhìn rõ con đường. Còn chúng ta thì thưa các vị, sương mù rất đầy nhưng mà chúng ta chưa hề dừng lại để có thể nhìn tỏ tường qua lớp sương mù. Chúng ta luôn nhìn qua lớp sương mù phán đoán. Do vậy cho nên hạnh phúc thì rất gần, niềm vui rất dễ kiếm. Thế nhưng mà mình chừng như mình cứ đẩy nó ra xa là do vì tự thân mình không cảm thấy cần thiết mời gọi an lạc hạnh phúc đến với đời mình đó thôi. Trở lại cái chuyện từ mắt, từ tai, từ mũi, từ lưỡi của các vị nó tạo thành cái lớp sương mù. Thưa các vị, cụ thể nhất là cái lớp sương mù từ sự phán đoán phê bình của các vị, lý giải của các vị về tất cả những điều các vị đang gặp, đang đối diện. Chưa hề có một người nào nhìn một người mà không hề có sẵn một cái kiến chấp về người kia cả. Ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị đã từng gặp Thầy Phước Tịnh. Trong quá khứ các vị đã từng có chút cảm tình, cho nên dù Thầy Phước Tịnh hôm nay mình có khó ưa đến mấy, nhưng mà nghe nói ổng lên trên núi này, ổng có mặt với cái nhóm trẻ Mây Từ tổ chức khóa tu, cứ mình lăng căng chạy lên, tưởng chừng ổng hay lắm. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, có khi điều đó nó xảy ra lâu rồi, nhưng mà ta mang cái tư kiến về con người đó, cho nên thưa các vị, đối diện với người chưa hề nhìn rõ mặt người, nhìn qua cái lăng kính ta có về người nào. Đây là cái lăng kính khá ư là tích cực. Thế rồi có những người trong cuộc đời này, thưa các vị, cái lăng kính của mình cất chứa về họ rất ư là tiêu cực nhé. Mình mang cái thành kiến rất nặng nề, rất là cố chấp về một con người nào đó thì không có thần linh nào gỡ được đâu. Các vị mang cái tư kiến của các vị về người đó, có khi tới họ vô hòm rồi mà mình chưa chịu gỡ ra nghe. Đi ngang nhìn mộ bia họ là đánh giá của người đó như vậy, không cách gì gỡ được hết. Và cái tác hại của nó là, thưa các vị, nó làm cho cuộc đời mình hẹp lại. Hình dung rằng là giữa trần gian này chỉ có 10 người thôi, cùng với mình là 10 người. Thế nhưng mà mình đã có tri kiến sai lầm về tới 9 người rồi. Chỉ có một người mình không có sai lầm, đó là chính mình thôi. Thì các vị đi đâu mà các vị chọn được người bạn giữa cuộc đời này? Ai mình cũng căm ghét. Họ nói một lời mình cảm thấy là lời đó vô cùng trái ý. Ở một nguyên tắc rất là cạn của đời sống thôi thưa các vị. Cái từ người ta dùng đó là cái từ diễn biến, cái từ đổi thay, cái từ luôn luôn bồng bềnh, luôn luôn đi tới. Vạn vật nó luôn như vậy, nó chưa bao giờ dừng lại. Cái nhìn của ta thì nó luôn hạn chế lại, tùy theo cái mức độ kiến chấp của ta. Rồi cái chuyện ví dụ là người ta thường dùng cái từ diễn biến hòa bình, các vị biết chứ hả? Và khi nó trở thành một định kiến cài vô tâm thức của những người, họ làm cái công việc là trông nom một đất nước, lãnh đạo một quê hương, họ dùng cái nhìn đó chụp lên tất cả những cái tri thức của những người có cái nhận diện về sự đổi thay nhất định của một xã hội. Và bất cứ ai có cái điều gì, có cái suy nghĩ chi, có câu nói gì khác với cái sự suy nghĩ của họ, thì họ chụp cái mũ nó lên thì họ có thể bỏ tù người ta một cách rất là dễ ngay. Ở trong một cái nhà tù lớn thì người ta có quyền lượm những con cá nhỏ nhỏ bỏ vô nhà tù nhỏ, dễ như trò chơi. Và trong khi nguyên tắc cạn nhất của cuộc đời, thưa các vị, mọi thứ nó đều chưa bao giờ dừng lại cả. Dòng sông mà dừng lại thì dòng sông bị tù động, nước không xài được. Một tâm thức con người không phát triển thì một tâm thức đó, thưa các vị, dù 70 tuổi vẫn là một em bé. Con người luôn là sự bồng bềnh đi tới và luôn luôn diễn biến, nói theo cái từ hiện tại đó là luôn diễn biến chứ không bao giờ dừng lại. Tâm thức luôn diễn biến, buồn vui luôn diễn biến, suy nghĩ luôn vận hành, cơ thể vật lý nó luôn đổi thay. Một cơ chế xã hội, thưa các vị, nó không bao giờ dừng lại cả. Thế nhưng mà có một cái số người, cái đầu của họ dường như nó được làm bằng đất sét, cho nên nó căm giận cái chuyện là diễn biến đổi thay một xã hội. Thì ta hình dung rằng là cái tình trạng đó thì nó không phải hủy hoại một vài người, có khi nó hủy hoại một quê hương. Rồi từ cái điều này nhận diện, thưa các vị, rõ ràng là nếu mình có một chút năng lực tu tập, chưa cần nhiều, an trú ngay nơi cái sự hiểu biết mình học lóm từ Đức Thế Tôn thôi, thì các vị đã có thể chấp nhận được là mọi thứ mà các vị đánh giá nó đều không đúng phút giây sau, chứ đừng nói ngày sau. Ngay phút giây này ta nói thì có thể đúng, thế nhưng mà thời gian nó đi qua, không gian nó lệch đi, thế thì phút giây sau nó đã có sự khác biệt rồi. Đó là mức độ cạn mình thấm nhuần được giáo lý Đạo Phật, thì mình chấp nhận được cái sự bồng bềnh của tất cả mọi sinh vật rất dễ, chấp nhận được đổi thay của một người nào đó rất là dễ, chấp nhận được cái sự dễ thương hoặc là dễ ghét của một người nào đó cũng rất là dễ. Tại họ đang dễ ghét nhưng mà họ sẽ dễ thương. Rồi chấp nhận được cái sự dễ thương thì cũng chấp nhận rằng tương lai sẽ có lúc họ khó thương. Và khi các vị có được cái nhìn như thế này rồi thì đó rất gần với đạo. Nhậm vận theo cuộc sống để có một cái nhìn bồng bềnh, không vướng mắc, làm nhẹ mình, nhẹ người. Kỳ thực cái khổ nó không phải tự phát sinh từ người kia, mà cái khổ là do chính tự thân ta cài đặt bắt người kia phải theo cái quan kiến của mình, cho nên nó thành khổ thôi. Và khi hiểu được đạo lý ở mức độ cạn thì chúng ta có thể vươn cái tâm thức mình đến một cái chiều cao, và sống giữa xã hội ta cũng thấy an lạc, sống trong đời sống gia đình ta cũng rất ư là bao dung, thoáng đãng và đổi thay theo nhịp sống vận hành. Rồi quay ngược vào bên trong thì các vị sống với bất cứ trạng thái tâm hành nào đó đang sinh, đang diệt trong các vị, các vị cũng mỉm cười nhận diện nó đến và đi một cách rất bình thường, không có cau có, không có bực bội, không có khó chịu. Tại sao lúc này ta ngồi thiền rất bình yên, rồi lúc khác ngồi thì bao nhiêu cái tràng tư tưởng nó cứ cuồn cuộn chảy về. Các vị có được chút pháp hành trì thôi thì các vị đối nhân xử thế, an trú trong cuộc đời, nhận diện về mình, nhận diện về xã hội, rồi các vị nhận diện về cái tiến trình tu, cái con đường của tâm thức sinh diệt bồng bềnh, các vị tự nhiên nó lỏng, nó nhẹ và an lạc được trong mọi hoàn cảnh, mọi chỗ nơi. Tu có gì ghê gớm đâu, chẳng qua là chuyện trò chơi mà. Nhận diện về đời sống, mỉm cười với nó để nó trôi ngang là tu. Rồi có gì khó khăn đâu về cái chuyện đối nhân xử thế, thưa các vị. Nhận diện về con người họ đang trình hiện trước mắt mình, để họ đến họ đi ngang, đừng lưu lại, đừng có phê phán. Ta là ai mà phê phán người? Ta là gì mà dám lấy ta làm định chuẩn để bắt người nọ phải theo ta? Không cần như thế. Và các vị chỉ cần làm gần đó việc thì cuộc đời nó dễ chịu ra, nó dễ thương ra. Đừng làm rối thêm cuộc sống vốn đã rối rồi. Thế thì tu rất là dễ, nhẹ tên. Rồi càng dễ hơn nữa là khi các vị nhìn lại tự thân mình, các vị thấy là không nhất thiết phải làm thánh nghe. Hãy làm người rất bình thường, hãy làm người quan sát những buồn vui của mình rất bình thường. Đừng cố gắng làm cho mình cái gì khác hơn cả. Hãy nhận diện về tự thân mình. Và nói thì chừng như mình rất là an phận, nhưng mà khi các vị làm được điều này, các vị đã vươn cái chiều cao lên thành thánh rồi. Khi nhận diện về ta là một người đang phàm tục, chấp nhận cái sự phàm tục đang có trong ta, thì dĩ nhiên các vị đã không phải phàm tục. nhìn được cái vui buồn, ta đã không phải vui buồn. Nhìn được cái thói xấu trong ta, thế thì thói xấu là cái đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Còn các vị là con người đang quan sát cái xấu đang xảy ra trong các vị. Tự nhiên, năng lực tiêu cực của tâm thức nó không nhận chìm ta thôi, chứ không có chi khó hiểu cả. Thế thì thưa các vị, không có chuyện chi đơn giản như chuyện thành thánh cả. Thành thánh là cái chuyện dễ ồn, không chịu thành thôi. Bỏ phiền não bất an là cái chuyện vô cùng đơn giản, ta không chịu bỏ nó thôi. Bản chất của các vị không hề có một cái chút phiền não nào có mặt cả. Bản chất của các vị vốn là cái con người đang quan sát phiền não. Vốn là hư không rộng lặng tịch nhiên, chứ không phải là cái nội dung tràn đầy điều bất hạnh trong tâm thức. Hãy nhận diện kỹ về mình, quay ngược ánh sáng nhận biết, nhìn lại tự tâm thì các vị thấy là dù cho có bao nhiêu thứ đang hỗn mang bên trong các vị, nhưng những thứ ấy đều trở thành cái đối tượng đang bị các vị quan sát. Mà các vị là con người đang quan sát nó, thì hình dung coi là tự nhiên ta vượt thoát nó trong một tróc tay, trong một sát na. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, đọc tặng cho các vị một bài của Ngài Trần Thái Tông. Chứ nói trăng nói cụ thì các vị đâu có nhớ, cho nên đem bài thơ nói cho chắc ăn. Thưa các vị, là Trần Thái Tông có một cái cuốn sách lưu lại cho đời là Khóa Hư Lục. Các vị biết chứ hả? Kỳ thực là chúng ta là những người không có chối bỏ được cái gốc Việt Nam của mình nghe. Do vậy cho nên các vị nên chịu khó đọc ít nhiều văn bản cổ của ông cha chúng ta từ thời Lý, thời Trần. Thưa đại chúng, là tìm ra cái văn bản còn có mặt lại cho tới hôm nay dường như là chỉ có một cuốn rất mỏng thôi, đó là Thiền Quyển Tập Anh nghe. Các vị hình dung rằng Thiền Quyển Tập Anh nó mỏng vậy thôi, không có nhiều lắm. Mà nó là của quý từ thời Trần lưu lại. Qua bao nhiêu biến động của lịch sử mất còn, thậm chí là Trương Phụ theo gót chân của nhà Minh qua xâm lăng Đại Việt và Lê Lợi mất 10 năm kháng Minh giành lại độc lập cho quê hương, nhưng mà tất cả những cái nguồn tài liệu của ông cha ta từ thời Lý thời Trần bị cái tên Nhật Minh đó nó gom về Kim Lăng, tức là Nam Kinh, nó đốt sạch. Ba lần Minh thành tổ sắc lệnh cho những người lãnh đạo cuộc xâm lăng thu hết văn hiến của Việt Nam về đốt Nam Kinh đó. Thậm chí là bi ký chạm ở chùa, thưa các vị, đều đập phá, đều đục bỏ. Tức là cái chủ trương vô cùng là thâm độc của Minh thành tổ là không phải hủy diệt cái dân An Nam mà hủy diệt văn hóa của dân An Nam. Thưa các vị, một dân tộc mà có thể đang phát triển, kinh tế đang giàu mạnh và mọi cái sinh hoạt, đời sống nó vẫn còn, thế nhưng mà dân tộc đó không có quá khứ, thế thì nó chỉ như đám mây bồng bềnh trôi rồi biến mất vào bầu trời thôi nghe. Không có quá khứ để tự hào, không có văn hiến làm nền, không có cái nền tảng của dân Đại Việt để quay về, thế thì dân tộc đó chỉ sống lời bời rồi biến mất vào hư vô thôi. Cho nên hủy diệt thâm độc nhất là hủy diệt văn hóa của dân tộc. Và dường như là trong quá khứ ta chịu cái nạn này nó rất là nặng nề, 1000 năm nô lệ rồi. Rồi chưa đáng nói lắm, tại vì trong 1000 năm đó chúng ta thu thái văn hóa Trung Hoa để làm thành cái văn hóa Đại Việt và xây dựng được cái nền biên cương quốc thổ từ thời Đinh Lê Lý Trần và cho tới thời Minh. Nội thuộc Minh chỉ có 10 năm thôi mà cái mức độ hủy diệt của nó so với 1000 năm bắc thuộc, thưa các vị, nó vô cùng là nghiêm trọng. Thế nhưng mà may mắn thay là cái tác phẩm Thiền Quyển Tập Anh nó được giấu ở trong các chùa. Các vị biết rằng là Lê Minh Thác làm thành cái cuốn nó dày như thế này nghe. Nếu mà chúng ta chưa từng đọc cái cuốn đó thì nó rất là uổng, tại vì ông khảo sát những cái địa chí hồi xưa đó rất ư là kỹ lưỡng ấy. Trừ những nơi mà ông không thể lục ra được thôi, chứ còn nơi nào có thể bươi ra được thì đều bươi nó ra để xác định cái địa danh đó, cổ pháp ở đâu, vân vân, để cho chúng ta tìm biết về quê hương. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên mình gợi ý rằng là nếu có thể được thì các vị nên tìm đọc Thiền Nguyễn Tập Anh. Trong đó tóm lược khoảng chừng 100 mấy chục vị thiền sư của thời Lý, thời Trần, thời Đinh Lê, Lý Trần thôi. Nó rất là gần. Và những câu kệ ngữ mà mình đọc đó là thì đa phần đều có mặt trong Thiền Nguyễn Tập Anh. Trở lại cái cuốn Khóa Hư Lục của Ngài Trần Thái Tông, thưa các vị. Trần Thái Tông viết Khóa Hư Lục, ông giải thích về lục thời sám hối khóa nghi. Chúng ta nhớ rằng ông cụ Trúc Lâm dịch mấy cái văn bản đó để làm thời khóa cho các vị thiền sinh ở Thiền viện Trúc Lâm và dòng thiền Trúc Lâm bây giờ ứng dụng. Và trong lục thời sám hối khóa nghi thì bốn phần đầu đó là Ngài nói về bốn núi, rồi có một bài đó là Phổ Khuyến Sắc Thân, là nói rộng về sắc thân của chúng ta để chúng ta có một cái sự giác ngộ nhất định. Cuối bài Phổ Khuyến Sắc Thân thì có một bài kệ thôi, và nó rất là dễ đọc, mình đọc ra đây để cho các vị nghe là chúng ta giải thích bài kệ này. Chân tể quân đào vạn tượng thành, bổn lai phi triệu hữu phi minh. Chỉ sai hữu niệm dông vô niệm, khước bối vô sinh thọ hữu sinh. Tỷ trước chư hương thiệt tham vị, nhãn manh chúng sách nhĩ văn thinh. Vĩnh vi lãng đảng phong trần khách, nhật viễn hương quang vãn lý trình. Mình giải thích rồi mình đọc cái bài dịch. Bài dịch này là bài dịch phối hợp của cái nhóm văn học sử ở ngoài Hà Nội. Chân tể quân đào vạn tượng hình, nó hàm nghĩa rằng là lò trời, hay là tạo hóa, cái từ nó dùng ngày xưa là tạo hóa, tạo thành muôn vật hữu vi trong cuộc đời này, từ con sâu cái kiến cho tới hành tinh, cho tới loài động vật, cho tới cái cây, đều từ cái bàn tay của khuôn thiên đúc thành. Nó hàm nghĩa rằng mọi sự vật giữa cuộc đời này, nếu dùng cái từ rất ư là vật lý học bây giờ, thì nó được hình thành bằng năng lượng thôi. Người ta bảo rằng là năng lượng không bao giờ mất. Khi nó có điều kiện nó tụ lại thì nó hình thành một vật thể. Từ vật thể vô tri là viên đá bên đường, mảnh đất chúng ta đang đi, cho tới vật thể hữu tri đó là loài thực vật, cho tới cái loài sinh vật cao cấp đó là loài người. Tất cả chỉ là năng lượng hợp thành thôi. Và tán bệnh ra thì nó trả về năng lượng. Có nhân duyên hội tụ thì nó gom lại thành hình thể. Cành cây, lá cỏ, con kiến, con sâu, con sư tử và con người, chứ không hề mất đi. Thế rồi các vị liên hệ với một điều là có một nhà bác sĩ tâm lý trị liệu dựng bên New York, không nhớ tên của chị. Một hôm chị bị tai biến mạch máu não, máu nó tràn ngập bên phân nửa hệ thần kinh não phải, chỉ còn hệ thần kinh não trái thôi. Thế rồi chị phát hiện ra là mọi con người giữa trần gian này như một trái khinh khí cầu thôi. Đó là một vật thể rỗng, không có nội dung gì bên trong, gọi là tôi, là ta, là dân Mỹ, dân Úc, dân Việt Nam, dân chi cả. Tức là nó không có bất cứ một cái nội dung gì bên trong hay tự hào là bản ngã hết. Nó đơn giản chỉ là một cái sinh thể bên trong nó bồng bềnh, nó trống rỗng, nó chỉ là như trái khinh khí cầu bơm hơi vô thì nó bay được thế thôi. Hay nói cách khác là cái bản ngã giả vờ mà chúng ta đang có đây, kỳ thực nó không có nội dung thiệt. Ta vốn là vô ngã. Nói theo cái danh từ nhà Phật thì nó rất là dễ hiểu, phải không? Năm uẩn anh vốn là vô ngã, không có cái bản ngã gì trong đó cả. Chẳng qua chỉ là cái điều kiện nhân duyên hợp lại thành một con người thế này. Con người thế này sinh ra đất nước Việt Nam, thế thì người ta gọi đó là người Việt. Thế rồi con người đã sinh ra đất Mỹ thì gọi đó là người Mỹ. Sinh ra trong rừng thì người ta gọi đó là người Mọi. Rồi nhân duyên thứ hai, thưa các vị, luyện hắn vào trong cung đình thì hắn trở thành một công chúa, một hoàng tử, hay là một điện hạ, Rồi tương lai hắn lên, hắn nắm ngôi, hắn làm nữ hoàng. Rồi nếu liệng hắn ở đầu đường xó chợ đi xin ăn thì người ta gọi đó là cô ăn mày, là cái chị ăn mày. Thế thôi, tùy vào nhân duyên. Chứ còn bản chất không có cái chi là nội dung để anh kiêu ngạo anh là nữ hoàng Elizabeth gì cả. Cũng không có hề có cái chi để anh vô cùng là mặc cảm rằng tôi là người ăn mày thấp thỏi. Không có cái nội dung đó. Đơn giản chỉ là một sự sống như nhau thôi. Nhìn đến mức độ càng thăm dò được đó, là mọi người thì bình đẳng, đều thọ nhận sự sống từ đất trời để có hơi thở vào ra. Nhìn sâu hơn một tầng nữa thì thưa các vị, sự sống ấy nó không có tên. Có tên là người Mỹ, người Pháp, người Việt gì cả. Đơn thuần chỉ là sự sống. Lột hết tên tuổi ra. Thế rồi cuối cùng thưa các vị, nghiền hết những sự sống nó ra thì không hề biến mất mà nó trở thành năng lượng vô hình. Không có tên. Cho nên cái câu đầu là chân tể quân đào vạn tượng thành là như vậy. Cái từ người sử dụng là tạo hóa hay là khuôn thiên, nó đúc lại bao nhiêu hình thể từ vật chất hữu vi cho tới con người sinh động đều do bàn tay của tạo hóa tạo thành. Nhưng mà chữ tạo hóa này ta nên dùng cái từ đó là từ năng lượng hình thành mọi vật thể thì nó dễ hiểu. Bổn lai phi triệu dược phi manh, vốn là nó rỗng lặng, nó có mặt một cách tùy nhân tùy duyên, chứ không hề có một cái điềm triệu báo trước rằng là sẽ thế này, sẽ thế nọ, sẽ thế kia gì cả. Hãy giải thích cách dễ hiểu là thế này. Cái chiếc cầu vật lý thì nó mắc từ bên bờ này qua bờ bên đây. Nó có một cái hình thể nhất định, cái chiều dài bao nhiêu đó, nó đẹp, nó xấu. Nó có hai cái bờ bên này bên kia để nó nhìn được cái bờ cầu, để cái cầu nó bắt ngang. Thế nhưng mà đời sống của mọi sinh dân trên hành tinh này, thưa các vị, không thấy bờ bên kia và không thấy bờ bên này nhé. Bờ bên kia là trước khi các vị sinh, các vị thấy không? Không. Bờ bên này là sau khi ta mất, ta thấy không? Cũng không. Và cái sự hiện hữu của ta, thưa các vị, so với cái chiếc cầu vật lý thì chúng ta rất ư là mong manh, rất ư là giả vờ. Đến hành tinh này tao sao một chút chơi rồi biến mất vào cõi hư vô nghe. Các vị như chiếc bóng cầu vồng bắt từ bên này qua bên kia. Nó có rực rỡ mấy, nó có đẹp đẽ mấy, nhưng mà nó do cái quang phổ ánh mặt trời làm cho hơi nước hiện thành năm sắc cầu vồng tới. Các vị không thực bằng một chiếc cầu vật lý. Tại vì không thấy bờ bên này, không thấy bờ bên kia. Bản thân cái chiếc cầu vồng kia nó cũng rất là mong manh, nó giả vờ. Các vị nhìn coi là một chiếc cầu bắc ngang bờ sông. Người ta còn đánh giá được là 500 năm hoặc là 100 năm. Thế nhưng mà các vị nhìn cái chiếc cầu hình hài này bắc từ bên bờ của sự sinh ta chưa thấy. Và cái chết ta cũng không thăm dò. Nó rất là mong manh giữa chừng lững lơ. Rồi cái lững lơ hơn nữa là hình hài này sớm mới muộn chi cũng chết. Mà cái tội nghiệp là không biết chết lúc nào. Thế cho nên rất giống như cái chiếc cầu vồng năm sắc. Bản thân của nó rất là mong manh là như vậy. Rồi nhìn sâu hơn thì cái chiếc cầu vồng này, nhìn nội thể của nó, thưa các vị, dường như không có cái chi là bền bỉ cả. Không có chi tự hào là tôi là ta cả. Cái ta tự hào là tôi đây dường như nó rất là giả vờ. Ta gom hết những cái ký ức của ta, sầu tuổi buồn vui hờn giận của ta, ta chất một đống lại để làm thành cái của hờ tự hào, đó là ta. Ví thử bỏ hết những cái đó thì các vị nói cho tôi nghe coi, cái chi là ta của các vị vậy? Lấy hết những buồn, những vui, những hờn, những giận, những kỷ niệm của quá khứ xa xưa, những toan tính tương lai vài ba mươi năm nữa, thế thì các vị nói coi, cái chi là ta của các vị? Không còn cái gì gọi là ta cả. Hay ví dụ gần là thế này, lấy hết cái ý nghĩ đang thì thầm trong đây, xuôi ngược trong đây, bỏ xuống hết. Thế thì bản ngã của các vị liền vỡ từng mảnh nghe. Bản ngã sở dĩ có mặt là do vì ký ức của ta còn, do vì tư duy của ta có. Cho nên thưa các vị, không hề có cái bản ngã nào mà không là sự kết hợp của quá khứ, và không hề có bản ngã nào không là sự kết hợp của những suy nghĩ tương lai. Do vậy ta hình thành cái bản ngã giả vờ thế thôi, chứ nó không thực. Nó không có một điềm triệu dự báo trước cái sự có mặt, giống như là từ hư không nó nhảy ra một cái chiếc cầu vồng năm sắc. Cho nên bản lai phi triệu diệt phi manh là như vậy. Cái hạt giống người ta bỏ xuống đất, thưa các vị, thì nó nảy chồi, nó từ từ nó bò lên. Tại vì vật thể hữu vi cho nên nó sinh ra một cái cây hữu vi. Còn bản thân của chúng ta thì thưa các vị, cái hạt mầm rớt vào thai mẹ đầu đời, đó là hạt mầm vật lý nha, không tính. Cái hạt mầm tâm thức sống động á, thì các vị thử nói cho mình nghe coi là các vị từ đâu các vị ghé vào thai của mẹ vậy? Không thấy từ đâu. Thế cho nên phi triệu, tức là không có điềm triệu gì báo trước. Chỉ sai hữu niệm, vong vô niệm, khước bối vô sinh, thọ hữu sinh. Sở dĩ anh có mặt giữa trần đời này, anh lao sao giữa trần gian 50 năm, 70 năm. Anh chấp nhận tôi là thế này, tôi là thế nọ, tôi là thế kia, là do vì anh quay lưng lại với cái trạng thái vô niệm của tự tâm. Anh chấp nhận cái hữu niệm là anh. Câu đầu là chỉ vì quên đi cái vô niệm, chấp nhận mình là cái hữu niệm. Câu thứ hai là quay lưng lại với cái thể Phật bất động, với cái tâm vô sinh của chính các vị, thọ nhận cái tâm sinh diệt là mình. Hai câu này rất là quan trọng. Ví dụ gần rất dễ hiểu thế này. Ví dụ như ngay bây giờ, ngay nơi đây mà tâm thức các vị an trú trong cái trạng thái nhận biết, chiếu sáng mà không có cái nội dung của tiếng thầm thì, các vị thấy các vị là cái chi? Ngay tức khắc triệt tiêu cái khả năng đồng nhất của mình vào đây là thân tôi nè, đây là gia đình tôi, đây đất nước tôi. Ngay bây giờ, ngay nơi đây trong cái sát na hiện tiền mà tâm thức ta nó rời những cái chấp trước về quá khứ của ta, buồn vui của ta, ký ức của ta, ý thức ta nó dừng bặt, nó lắng lại, nó an trú trong trạng thái chỉ đơn thuần là nhận biết chiếu sáng hiện tiền này, hay nói cách khác rằng nó đang vô niệm mà nó tràn đầy cái sự nhận biết. Thế thì các vị liền triệt tiêu bản ngã. Nó không có hàm nghĩa rằng là cái thân này trở thành vô hình nha, nó vẫn còn đó, nhưng mà vô ngã thì cứ vô ngã. Khi ta không còn gắn bó, dính chặt, đồng nhất vào quá khứ của ta, vui buồn của ta, toan tính của ta, nghĩ suy của ta, lo âu phiền muộn của ta, ngay tức khắc trong trạng thái tâm thức hiện tiền thì các vị đạt đến vô sinh này. Và khi các vị an trú được trong cái thể bất động như thế này hoài, thì các vị đã trở thành cái nguồn năng lượng. Chứ các vị không còn là thân nhé. Và năng lượng thì không bị nghiền nát, không bị hủy hoại, không bị chết. Và ta lại không chấp nhận cái trạng thái tâm của ta, không chấp nhận cái bản chất của ta đích thực là cái dạng tâm thức đang hiện diện như thế này, đang có mặt ngay sát na này. Ta chỉ chấp nhận khi ta có suy nghĩ là ta thấy ta có mặt thôi. Ta chỉ chấp nhận rằng khi ta buồn, ta vui, ta thấy lúc bây giờ mới có thực là ta. Còn lúc mà trạng thái tâm đang tràn đầy hạnh phúc, không buồn giận ghét thương, không suy tư miệt mài, không lo âu phiền muộn, thì ta cảm thấy là giây phút này nó rất là trống trải, rất là quang liêu, dường như không có gì để nắm cả. Cho nên ta rất là sợ, ta phải lật đật làm một việc là khởi sự suy nghĩ, lui về quá khứ, mời cái hồ sơ bệnh lý của ta cất chứa nghìn đời trở về đây để ta chiều mến mình, để ta cảm thấy mình đang có mặt. Còn không mời được quá khứ buồn vui về thì cũng mời những lo âu của ngày mai, ngày mốt về để cảm thấy mình có việc để làm, mình cảm thấy mình đang có mặt. Còn trong trạng thái hạnh phúc, vô niệm, sống chói sáng với cái tâm nhận biết thì ta rất là sợ, lỡ sống một chút thì còn chấp nhận được, mà nó nhiều hơn thì không chấp nhận. Do vậy cho nên quay lưng lại với trạng thái vô sinh, chỉ chấp nhận cái hữu sinh diệt, chối bỏ cái trạng thái vô niệm, chấp nhận cái hữu niệm là mình thôi. Hai câu này nó hàm nghĩa như vậy. Thế là thưa đại chúng, là mình dừng lại ngang đây, mình giải thích về cái pháp hành của chúng ta, thì các vị thấy là cái điều vô cùng là đặc biệt mà Đức Phật dạy bằng ruột gan của Ngài để cho các vị đi vào cái thể tâm bất động, nếm trải được cái hương vị vô sinh của các vị. Và kỳ thực là tội nghiệp mình là mình không chịu thực tập để đi vô cái thể tâm bất động, trạng thái vô sinh đang có mặt hiện tiền thôi. Chứ còn các vị có một cái chút công phu hành trì thì cái con đường tử sinh các vị cắt đứt rất là dễ. Gần nhất đó là các vị có một cái chút hương vị sự thực tập thôi, thì các vị sẽ không sợ buồn, sợ khổ, sợ bất an, sợ già, sợ bệnh. Cái chuyện tất nhiên của đời người rằng là già nó sẽ đến. Chuyện tất nhiên của đời người là không ai trốn chạy được bệnh hết. Nếu trốn chạy được bệnh thì các vị hòa thượng lớn, các ngài tu có lực dụng, các ngài đâu có bệnh mà bác sĩ tới chăm sóc sức khỏe từng ngày từng ngày. Thưa các vị là không có ông thầy nào bệnh mà không đi bác sĩ hết. Các vị nhìn coi là khắp hành tinh này dường như thầy nào bệnh cũng vác xác đi bác sĩ, chứ có ai nằm dài ở nhà rồi cắn răng mà chịu chết bao giờ. Cho nên thưa các vị, rõ ràng một điều là cái già, cái bệnh là cái nỗi niềm nó tự đến với ta, dù ta không tìm nó cũng đến, dù ta cố gắng trốn nó cũng đến thôi à. Người phàm nhân cũng như bậc thánh nhân đều già, đều bệnh, đều chết như nhau. Nhưng mà khi các vị an trú trong pháp hành trì thì các vị sẽ vô cùng là hài lòng khi cái già nó đến, cái bệnh nó đến. Nói như cái phần đầu mình đã thưa với các vị rằng đó là già nó đến thì mình thưởng thức cái già nó đến với mình, bệnh nó đến thì mình cũng có quyền mỉm cười thưởng thức cái bệnh nó đang đến với mình chứ, rồi cái chết nó đến với mình. Thưa các vị, nếu nắm được pháp yếu hành trì thì các vị cũng đang thưởng thức thân của các vị đang chìm vào cát bụi. Các vị vốn là linh tánh bất sinh bất diệt, chứ không phải là cái hình hài này là duy nhất nha. Cái hình hài nó rất là nhỏ so với mạng sống vĩnh hằng của các vị. Và khi chạm tay được vào sự sống vĩnh hằng đang có nơi tự thân thì cái già, cái bệnh nó không là nỗi đáng sợ. Điều thứ hai, các vị chạm tay được vào pháp hành trì, nếm trải được ít nhiều hương vị của chánh pháp, thế thì tự nhiên cái già, cái bệnh nhẹ hơn. Nó không đến đổi làm khổ ta. Và có thể là ta thay đổi được mạng sống của ta rất là dễ bằng một phương pháp tu tập và hành trì. Dừng lại chỗ này để nói cho nhau nghe về chuyện Đức Phật Ngài vô cùng là từ bi. Ngài cống hiến cho chúng ta không phải là cái pháp phương tiện nghe. Kỳ thực là cái tinh thần của Kinh Pháp Hoa chẳng hạn thì bảo rằng là quá thành nè, rồi dần dần đi tới bảo sở, tức là những chặng đường để tạm nghỉ chân, rồi sau đó mới về đến cái nơi chốn viên mãn. Và họ phân ra hai phần giáo của Đức Thế Tôn, đó là phần này là phần tiểu thừa nè, phần này phần đại thừa. Phần đại thừa thì lại phân ra là đây là những pháp phương tiện hành trì, rồi đến đây nghỉ chân một chút, giống như là chúng ta vượt biên qua tới đảo rồi phải dừng chân là ở Philippines học cái đã, tới nước thứ ba rồi mới qua nước Mỹ sau. Nhưng mà thưa các vị, mình đem cái văn học A Hàm ra, tức là văn học của Nikaya ra, thì các vị thấy là ngay những bước đầu thực tập là Đức Thế Tôn đã bày cho chúng ta một pháp hành trì trực tiếp vào tâm thể bất động, chứ không phải là phương tiện chi như của truyền thống các vị tổ Trung Hoa bày là phải có quá thành rồi mới đi vô bảo sở. Nói thế này thì có khi nó có lỗi với các nhà Phật giáo Đại Thừa. Họ rất tự hào và kiêu ngạo về cái truyền thống Đại Thừa của họ. Thế là mình đem cái này ra, mình đụng với họ thì nó cũng hơi mất lòng nhau. Nhưng mà mình xin nói cái nhìn của mình thôi nghe. Các vị hình dung rằng là pháp hành của Phật như thiền tứ niệm xứ thôi. Đơn giản một điều là đẩy anh ngay một hình hài này, ngay những pháp hành trì vô cùng đơn giản, thực tiễn ngay nơi tự thân thôi, đã có thể nếm trải được cái phần bất động, cái linh tánh vô sinh của chính anh. Hít vào, tôi biết tôi hít vào. Thở ra, tôi biết tôi thở ra. Điều đầu tiên đó là mình nương vào hơi thở để làm bật sáng cái con người đang nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Cái con người nhận biết hơi thở vào ra, nó không phải là hơi thở vào ra. Có phải vậy không? Thế là từ cái nền tảng vô cùng căn bản này, các vị đi dần dần vào những phần đó là tôi hít vào, tôi làm cho thân hành tôi an tịnh. Nó hàm nghĩa rằng là ở mức độ càng có tâm thức sinh diệt thì ta có quyền dùng cái ý thức, tức là cái ý thức tự ngã này, cái năng lực ý chí này, làm cho thân ta nó có được sự an tĩnh nhất định, có sự khỏe khoắn nhất định, có sự hài hòa nhất định. Cái điều này rất tự nhiên nha. Khi các vị tác ý rằng là thân tôi bệnh thì thân có bị bệnh á. Khi các vị tác ý rằng là thân tôi khỏe mạnh thì thân tôi khỏe mạnh. Ví dụ, khi các vị tác ý rằng là tôi nói chuyện thế này thì khát nước nè. Bây giờ nếu không có nước thì tôi không thể nói chuyện được. Tôi đứng lên tôi lấy nước. Nếu không tác ý thì không thể đứng lên đi lấy nước uống được. Phải không? Mọi sinh hoạt vận hành trong cuộc đời này nó đều từ cái nền tảng là tác ý, rồi thân nó nghe theo. Thì từ cái chiều thâm sâu nhất, các vị tác ý rằng là ôi sao cuộc đời tôi bất hạnh quá, thì chuyện gì phát sinh? Bất hạnh thiệt nhé. Sao tôi sinh ra khổ như thế này, thì cuộc đời khổ thiệt. Còn nếu các vị tác ý rằng là dù rằng đối với người khác đây là nỗi khổ, nhưng đối với ta đây là một loại trình hiện để ta khám phá, ta thưởng thức, thế thì mọi thứ dù là cảm thọ buồn, cảm thọ giận, cảm thọ bất an đều là một loại niềm vui hiến tặng cho các vị. Các vị đang thưởng thức hương vị cuộc đời. Thưởng thức mùa xuân được thì ta thưởng thức mùa hạ được chứ. Thưởng thức mùa hạ được thì ta có quyền nhìn lá vàng không đến nỗi buồn chứ. Thưởng thức được lá vàng chứ. Thì thưa các vị, cái điều đầu tiên là khi các vị làm được một việc là nhận diện hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, thì các vị tác ý thân tôi an lành, thân tôi khỏe mạnh, và khi cái nền của thân sinh lý các vị được xây một cách rất ư là an ổn, hài hòa, sức khỏe ổn định, thì các vị đi lần vào chiều sâu theo pháp hành của Phật dạy là dần dần làm được cái chi? Thân đi tới, thân đi lui, thân ngồi, thân đứng, thân làm mọi việc, nhưng mà các vị luôn là cái trạng thái tâm nhận biết chiếu sáng đang quan sát thân của các vị vận hành à. Và khi làm được điều này, cái chuyện tất nhiên nó xảy ra đó là mọi cái sự vận hành của cảm thọ bên trong các vị liền có khả năng nhận diện được nó. Không thể khác được. Khi tôi là người có khả năng quan sát thân tôi như một mặt trời chiếu sáng thân này, tôi là người có khả năng quan sát thân tôi giống như tôi đang ngồi, tôi nhìn những người khách đang đi vòng vòng quanh nhà, nhìn một đoàn lữ hành đang đi tới đi lui. Thế thì cái việc nó phải xảy ra, tất nhiên nó là tôi có khả năng nhìn được cái đoàn lữ hành buồn vui đang diễn hành trong tôi thôi. Và khi đạt đến chiều kích này thì cái chuyện xảy ra là chuyện gì? Chuyện xảy ra là chuyện gì? Thưa các vị, chuyện xảy ra đó là các vị chiêm nghiệm được những buồn vui dù nó đến nó đi, nhưng các vị là người đang bất động trước buồn vui. Các vị là thể tâm vô sinh bất diệt đang quan sát cái buồn vui. Nguyên tắc là cái buồn vui thì nó động mà cái nhận biết buồn vui thì nó vốn bất động nha. Nguyên tắc thứ hai, cái buồn vui thì nó luôn sinh luôn diệt, nhưng mà cái năng lực quan sát thì nó bất sinh diệt ạ. Ngang đây thôi thì các vị thấy nó đã mở sáng cho mình thấy cái điều gì phía trước, là tạo hóa sinh ra ngàn vạn thứ, nó sinh diệt, nó mất còn, nó nặng nó nhẹ, nó trở thành một con người thế này, nó trở thành một loài động vật thế kia, trở thành cành cây lá cỏ. Nhưng mà thưa các vị, cái năng lực của vô sinh nó đang tiềm ẩn trong một cái con người, đó là nhân loại này vượt đến cái tầm cao của một cái tri thức nhất định để chạm đến cái điểm cuối cùng của cái sự phát triển, đó là sự minh triết nhất định của một con người. Ngay pháp hành trì của Phật bằng một cái điều vô cùng giản dị, thở vào thở ra bằng niệm thân hành, thì các vị đã có thể chạm tay vô cái vùng trời vô sinh bất diệt của tự thân các vị. Tất nhiên có một điều, đôi khi chúng ta học Phật không tới nơi thì chúng ta sẽ rất ư là băn khoăn. Băn khoăn ở chỗ là kinh văn nguyên thủy Đức Thế Tôn dạy bản chất của anh vốn là vô ngã, không có cái ngã gì trong đó. Thế rồi văn học phát triển của Phật giáo Đại Thừa thì bảo rằng là đành rằng thân ngũ uẩn này vô ngã, nhưng mà có cái năng lực tâm bất động, hay là có cái tâm phận vô sinh, và người ta dùng rất nhiều từ là có Như Lai tự tánh, có bản thể Niết Bàn, có chân như, có bản lai diện mục. Đó là cái từ của nhà thiền. Hay nói cách dễ hiểu là trong cái hình hài năm uẩn sinh diệt này, nó có một cái vị Phật sống động chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi. Thế thì nhìn cái lý giải của Phật giáo Đại Thừa hay là của Thiền Tông, nó rất là khác biệt với cái điều Đức Thế Tôn dạy là bản chất của năm uẩn này không có ngã. Thế thì ta băn khoăn rằng dường như là chúng ta lạc vô Bà La Môn giáo. Bởi vì Bà La Môn khai triển rằng là anh là một mảnh linh hồn nhỏ, tu tập chẳng qua là để trở về hoàn nguyên lại phối hợp lại thể nhập vào cái đại hồn, tức là thể nhập vào chân thể của Phạm Thiên. Thế thì dường như là Đạo Phật Đại Thừa hoặc là Thiền Tông lý giải cái điều này nó nghịch với cái tinh thần nguyên thủy của Đức Phật. Nhưng thưa các vị, học Phật kỹ thì điều này nó không hề có mâu thuẫn nha. Ví dụ, ngũ uẩn vô ngã mà có Niết Bàn để chứng nghiệm không? Có chứ, có thể Niết Bàn nhé. Đành rằng Thế Tôn xóa sạch những cái nó tạo cái điều kiện cho tâm thức phàm phu người ta suy nghĩ về, nếu nói Niết Bàn là thế này, thế nọ, thế kia thì người ta suy nghĩ về. Do vậy cho nên khi hỏi Niết Bàn là chi, Ngài chỉ nói một câu giản dị là như củi hết lửa tắt. Thế mà người ta còn vận dụng ra được là tu để vãng sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, rồi có Đức Phật đưa cánh tay vàng đón tiếp. Người ta lý giải cái kiểu đó. Thì các vị biết rằng là tâm thức con người rất là nhạy. Cho nên ngay phần đầu Thế Tôn quét sạch dấu vết là như vậy. Không cho ý thức của các vị hình dung ra một cái cảnh giới nào được gọi là Niết Bàn cả. Người ta không hình dung ra cảnh giới Niết Bàn thì người ta cũng hình dung ra được một cảnh giới của vị Phật nào đó để làm cái trạm trung chuyển cho ta về. Do vậy cho nên thưa các vị, Phật giáo Đại Thừa phát triển để hình thành là tạo thành một cái phương tiện. Nhưng mà cái con đường thứ hai thì cũng là một cái loại mây mù che cửa động nữa. Đó là Phật tánh nè, chân tâm nè, Niết Bàn thường trụ nè, vân vân. Thế nhưng mà nếu chúng ta quy chiếu hai phần lại, vừa văn học của A Hàm từ Đức Thế Tôn dạy đến văn học Đại Thừa, các vị thấy rằng dù rằng trong kinh Tạng Nikaya Thế Tôn không nói gì về trạng thái của tâm Phật bất động vô sinh có mặt ngay nơi hình hài năm uẩn này, thế nhưng mà có rất nhiều bài kinh chỉ điểm cho chúng ta điều này để chúng ta an trú mà tu tập nghe. Một bài kinh nó rất ngắn mà cũng tuyệt vời, như tiếng gầm của sư tử, hay là như cái tiếng nói hải triều âm của các vị thiền sư sau này, đó là bài kinh có pháp môn nào. Thế Tôn gọi Xá Lợi Phất nói rằng là ông có biết cái pháp môn gì, không cần niềm tin, không cần học tập, không cần lý luận, không cần khổ hạnh, mà có thể chứng nghiệm được Niết Bàn, thành tựu chính trí, biết rằng sinh đã tận và mạnh đã thành, việc đáng làm ta đã làm xong. Ông có biết lời nào như thế không? Xá Lợi Phất nói Thế Tôn chưa dạy, con chưa biết. Thế Tôn nói có một phương pháp hành trì là khi có tham sân si thì biết có tham sân si, khi không có tham sân si thì cũng biết không có tham sân si. Pháp môn này, cách thức hành trì này, có cần học tập, có cần niềm tin, có cần lý luận, có cần khổ hạnh không? Xá Lợi Phất nói vậy, bạch Thế Tôn, không. Đơn giản là khi có buồn, có giận, có ghét, có thương trong con thì con chỉ nhận biết đây là buồn, là giận, là ghét, là thương. Khi không có buồn, giận, ghét, thương, không có suy nghĩ thì thầm thì con đơn giản là nhận biết không có buồn, giận, ghét, thương và suy nghĩ thì thầm. Thế thôi. Thế Tôn xác định rằng đây là một cách hành trì có thể thực chứng được Niết Bàn, thành tựu được chính trí ngay hiện thời, có thể biết rằng sinh đã tận và hành đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Thế là từ cái bài kinh này các vị thấy rõ ràng rằng đành rằng ngũ uẩn vô ngã, nhưng mà có cái chi, có cái năng lực tuệ tri đang hiển hiện trong từng cái thấy, cái nghe, cái nhận biết của các vị. Hay nói cách khác, tham sân si, buồn giận ghét thương thì đến thì đi, thì sinh thì diệt, nhưng mà cái năng lực tuệ tri, hay nói cái khác là cái khả năng quan sát cái con người đang nhận biết nó thì chưa hề đến đi sinh diệt. Cho nên sống với điều này, điều thứ nhất vượt ngang với ngưỡng cửa tôn giáo nghe. Tại vì không cần học tập, không cần niềm tin, có phải không? Không cần khổ hạnh, không cần lý luận, tức là dẹp tất hết mọi cái phương tiện, dù phương tiện đó là một tôn giáo cũng không cần thiết. Chỉ cần sống được với cái điều đang có nữa anh, đó là khi có cái buồn, anh thấy đây là cái buồn. Khi không có cái buồn, anh cũng phải làm việc là nhận biết rằng tâm ta đang trống, đang vắng, đang yên, đang tĩnh, đang không có cái buồn. Và ngang đây thôi thì người đó có thể tự xác chứng mình, chứng nghiệm được tự giác, thành tựu được Niết Bàn. Thế thì ngũ uẩn vô ngã, nhưng mà có cái chi? Có cái năng lực nhận biết, tự tri, năng lực này được gọi thay thế cho cái từ Niết Bàn nghe. Cái năng lực tuệ tri này nó thay thế cho cái từ gì của Phật giáo phát triển? Chân tâm, Phật tánh, thay thế cho bản lai diện mục, Thưa các vị, thế thì cái điều rất rõ ràng rằng là nếu ta hội thông được hai điều này lại thì ta sẽ không còn ngạc nhiên. Đó là cấp độ thứ nhất để các vị không có mù mờ gì về cái con đường hành trì của các vị. Điều thứ hai, chúng ta trở lại cái điều mình đang nói, đó là Đức Thế Tôn, những lời dạy của Ngài, thưa các vị, là từ tim gan buồng phổi Ngài dạy một lời là để cho các vị thành đạt được con đường Niết Bàn. Chứ không phải là chìa bàn tay nắm lại đối trước những người đệ tử nghe. Ngài luôn xòe bàn tay ra, trải hết lòng ra những pháp hành trì của Ngài hiến tặng cho nhân gian. Một pháp hành trì mà ta không chịu đi vô, ta nghĩ rằng đây nó rất sòn sỉnh, đó là thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Các vị đâu biết rằng một pháp này các vị nếm trải thì các vị thành đạt được con đường Niết Bàn, chứ không phải là đơn giản đây là một pháp hành của tiểu thừa. Không phải là cần một pháp hành gì khác nhé. Mình xin lặp lại, khi các vị nhận biết hơi thở vào ra thì các vị sẽ nhận biết được buồn vui đang sinh đang diệt. Rồi các vị cũng sẽ nhận biết được từng dòng ý thức đang ngược xuôi trong các vị. Rồi các vị sẽ tiến đến cái tầng cao là những cái đối tượng bị biết đó, nó rơi rụng dần, chỉ còn đơn thuần lại một trạng thái nhận biết vô niệm, tỏa sáng, hiện tiền, bất động, vô sinh, vô khứ, vô lai, vô sinh, vô diệt. Đó là thể Niết Bàn hiện tiền ngay bây giờ ở đây. Tóm lại, thưa đại chúng, chừng như cái chuyện tu là cái chuyện nó quá đơn giản. Và mình không tu, mình cứ rất muốn cầu kỳ nghe. Mình cứ chạy lăng xăng đầu nọ ngã kia, tìm pháp môn này, pháp môn nọ. Người ta vớ va vớ vẩn, người ta bày ra cái pháp này là đến đây đưa đầu tôi, nghe là tôi so đầu, tôi thọ ký, ấn chứng. Thậm chí là gọi điện thoại đi, qua điện thoại tôi ấn chứng giùm. Vân vân, chúng ta vác xác tới chỗ nọ chỗ kia là bị lừa bịp. Và thưa các vị, trong khi nguyên tắc của Đạo Phật nó vô cùng giản dị, từng bài kinh của Phật dạy sáng bừng giữa ánh mặt trời. Các vị hãy kiên trì bằng một pháp thôi, đi vào thiền tứ niệm xứ thôi à. Các vị cũng biết rằng là mình trong quá khứ được nuôi dưỡng, được sinh ra từ dòng thiện của Trúc Lâm đó chứ. Thế nhưng mà rồi, thưa các vị, càng ngày càng đọc vào kinh văn của Phật, mình càng khám phá một điều, lời chất trực nhất, đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, đi trực tiếp vào con đường thành tựu Niết Bàn là lời Phật dạy từ trong kinh văn Dikaya nha. Cho nên xin khuyên nhau một lời là không mấy trăm đồng bạc đâu, một bộ Đại Tạng rẻ lắm. Thỉnh đi. Nên thỉnh trung bộ kinh và trung A Hàm về đọc từng bài kinh rất là tuyệt vời. Mình xin lặp lại cái lời mình nói đêm hôm với các vị. Đừng có xô dạt cái việc học kinh, thấu hiểu pháp và hành trì cho một giai cấp, đó là giai cấp của người xuất gia nghe. Vô hình trung các vị làm thành cái giới giáo sĩ, giống như là truyền thống Kitô đã từng xô dạt cái nhóm giáo sĩ trở thành quyền quy nhất và lũng đoạn luôn cả một cái nền tín lý Kitô mất 1.000 năm chìm trong bóng tối châu Âu á. Thì Phật giáo Việt Nam chúng ta đang lâm vô tình trạng như vậy. Thế giới tăng lữ Việt Nam bây giờ, thưa các vị, có nhiều điều người ta rất là than phiền. Các vị phải trở thành những người tu học cho giỏi để làm cho chánh pháp sáng lại. Các vị tu học cho giỏi rồi cộng với một số các thầy có tấm lòng, các thầy cô có tấm lòng với đạo thì mới phục hồi được đạo pháp, mới cứu được quê hương nha. Khi dân tộc Việt Nam mà vẫn còn ù lì trong cái tâm cảm đó là mọi việc đều rất là ốm yếu, rất là tựa nương, xô dạt một phía về cho những người khác làm mà mình không có trách nhiệm, thế thì đưa đất nước đến sự hủy diệt. Giáo lý Đạo Phật cái điều đầu tiên tặng chúng ta đó là cái niềm tự tin nơi tự nổi rất mạnh. Đức Thế Tôn chưa hề xui khiến chúng ta hướng tâm về một vị thần linh nào ấy, hướng tâm về một đức Phật nào, không hề có nghe. Hướng tâm về ngay nơi tự thân ta, niệm thân hành chứ có phải niệm ông Phật nào. Từ cái điểm vong thân, thưa các vị, quên luôn văn hóa và chúng ta luôn một bề ý lại vào những người khác, nghĩ rằng những người kia có thẩm quyền nhất định về cái sinh mạng mất còn của quê hương, nghĩ rằng một nhóm người kia có quyền quyết định về cái sự tồn vong của một dân tộc. Rồi chúng ta dường như rất ốm yếu, Cái thời mà đất nước thịnh nhất là cái thời Thiền Tông có mặt. Vì Thiền Tông, thưa các vị, tạo thành một cái bản sắc tự tin nơi tự nội chứ không có chi lạ cả. Không hề xô dạt dân tộc hướng về một hướng nào khác ngoài niềm tin tự thân họ. Từ cái nhận diện này, chúng ta quay trở lại cái nguồn tu tập của Đạo Phật. Thưa các vị, chỉ cần các vị quay ngược ánh sáng, nhận biết, xoay về tự thân các vị, cái điều tự nhiên là tất cả những cái tập khí, ốm yếu, lệ thuộc, mất niềm tin với chính mình, tự nhiên nó rơi dần, các vị tự nhiên có niềm tin với chính các vị, càng ngày càng sâu đậm hơn. Các vị có thể dựng lại đời sống của mình rất là dễ, bằng không thì mình cứ xách gói chạy theo đuôi người thôi à. Chạy theo chân của người khác, dù một bậc đạo sư vô cùng tài túc, thế nhưng không có nghĩa gì cả. Tại vì đạo sư đó là người bên ngoài nhé. Ông sống, ông chết, ông bệnh, ông hoạn, sẽ có một ngày nào đó ông cũng phải bỏ các vị ông đi. Do vậy cho nên cái vị đạo sư vô cùng chân chánh và không bao giờ cô phụ ta đang nằm trong đấy à. Là cái năng lực nhận biết chính là vị đạo sư của các vị. Các vị quay về an trú ngay nơi cái vị Phật của chính các vị. Cái từ mà ta dùng đó là vị đạo sư chân chính nhất đang có mặt nơi ta. Vị đạo sư ấy sẽ thấy được từng cái buồn vui đang sinh đang diệt trong các vị, thấy được từng tiếng nói thì thầm bên trong các vị. Vị đạo sư đó quét con mắt sáng, nhìn thì tức khắc mọi phiền não liền rơi rụng. Ta nương theo kinh giáo của Phật, khơi sáng cái nguồn tự giác trong ta, nhận diện được cái con người đang có khả năng là quét sạch phiền não trong ta và an trú ngay trạng thái đó, thì người ta dùng cái từ là an trú ngay nơi tam Phật bất động. Nói cho nó kêu xa, nhưng mà an trú ngay nơi cái nhận biết. Anh là cái biết, không phải cái bị biết. Tất cả những cái gì bị nhận diện đều là cái nội dung, không phải là anh. Anh chính thực là cái con người đang quan sát, chứ anh không hề là cái đối tượng bị thấy. Về cái lĩnh vực cạn nhất vật lý thì các vị là con mắt thấy, chứ các vị không phải là những đồ vật trước mắt các vị nghe. Không phải là những đối tượng bị các vị nhìn thấy. Không phải là những đối tượng bên ngoài con mắt. Các vị chính là con mắt, chứ các vị không phải là những đối tượng để mắt gá vào phát sinh cái sự nhận biết. Thì các vị quay ngược vào bên trong cũng vậy. Tất cả những nội dung tâm thức của các vị, này là bản ngã nè, này là kiêu ngạo nè, này là tự hào nè, này là thất vọng nè, này là trầm cảm nè, này là ủ ê nè, này là tâm hành tiêu cực, vân vân, thưa các vị, đều là những cái đối tượng bị nhận diện, bị thấy, bị nhìn thôi. Thế thì chỉ cần một pháp hành trì này, các vị đạt thẳng đầu nguồn chứng nghiệm tuệ giác, thành tựu chính trí, an trú niết bàn tịch diệt. Mà nếu không làm được điều này, mình cứ mãi đồng nhất mình vào cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, đồng nhất mình vào những sắc màu mời gọi phía trước, đồng nhất vào những mùi hương mình đang ngửi, và những cái thứ nó mời gọi mình mê đắm chạy ra ngoài bao nhiêu, thì thưa các vị, mình càng trở thành một người nổi chìm phiêu lưu và ba cõi sáu đường mịt mờ, không có cơ duyên nào có thể vượt thoát được. Gần nhất ngay cuộc đời này, mình cứ đồng nhất vào tất cả những cái điều mình nắm bắt được từ mắt, từ mũi, từ tai, từ miệng, từ xúc giác của thân này. Mình cứ đồng nhất vào những loại cảm thọ sinh diệt bên ngoài tác động vào. Thế thì thưa các vị, cuộc đời mình bị nổi chìm một ngày không biết bao nhiêu lần mà nói. Một chút buồn, một chút giận, một chút thương, một chút ghét. Nó đổi thay sành sạch trong một con người của ta. Và người như thế thì gọi là người lên xuống bất thường. Trời cũng không chịu nổi, đừng nói ông chồng mình không chịu nổi mình mất công. Hoặc là người đàn ông mà như vậy thì thưa các vị, không có trời nào chịu nổi đâu. Vợ mình nó cũng lại mình, nó đi mất rồi. Đơn giản nhất là có một chút tu hành thôi, thì tự nhiên các vị trở thành một người không muốn dễ thương cũng dễ thương, không muốn trở thành một người kiêu hùng cũng kiêu hùng, không muốn trở thành một cái cây đại thọ để mọi người nương về, cũng tự nhiên trở thành một cây cổ thụ cành lá rườm rà. Và khi các vị thấu đạt được điều này, các vị đọc vào từng trang kinh của Phật, nó sáng bừng nơi tâm thức của các vị. Chuyện nó vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Nắm được một mối thì ngàn vạn mối liền mở bung. Nắm được một pháp hành trì, thưa các vị, mở vô ngàn cánh cửa. Và Đức Phật dạy bằng cả trái tim của Ngài, trong những lời vô cùng giản dị, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Thấy thì dường như nó rất là sòn sỉnh, nhưng mà đâu biết rằng là tuệ giác của một bậc chánh biến tri gửi vào nơi đó để cho ta hành trì. Thế mà mình nghĩ nó rất là sòn sỉnh, mình đi tìm cái pháp môn gì gọi là kiến tánh thành Phật, đốn ngộ thành Phật, trực nhập Như Lai tạng vân vân, cái từ rất là kêu xa. Nhưng mà kỳ thực là nếu không gầy dựng được cái nền thế này thì đừng hòng nếm được hương vị chánh pháp. Và người ta dịch cái bài này và đọc cái bài này, cái hồi hướng thấy gần giờ rồi này, ta dịch thế này: tạo hóa khuôn thiên đúc vạn hình, xưa nay không móng cũng không manh. Đó là cụ Trúc Lâm dịch à. Còn người ta dịch thì vốn không điềm triệu chẳng mầm xanh, chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái vô sinh nhận có sinh, mũi đắm cát hương lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sắc tai mê thinh, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách xa quê vạn dặm trình. Có hai câu mà nó rất ứng với đời sống của chúng ta. Ta cứ thích làm khách phong trần mãi, mỗi ngày mặt trời càng xuống cái núi thấp hơn, ở quê nhà thì xa vời vợi. Quê nhà đây không phải là quê hương Việt Nam, mà quê nhà đó là cái vùng tâm bất động, nơi vô sinh bất diệt của các vị, xa vời vợi với ông tới. Mà ngày thì đã hết, chứng tỏ là mạng sống của mình nó ngắn dần ngắn dần. Và gần nhất thưa các vị, là không thấu đạt được điều này thì một ngày chúng ta dìm mình trong cái buồn, cái giận, và ngày tháng mau qua lắm. Một đời người không có sự thực tập thưa các vị, một ngày mà không có buồn, không có giận, không có lo lắng bất an, người ta cũng tìm cái điều đó có mặt lại để thấy lòng đỡ trống trải. Ví như một ngày không có những cái lên xuống bất thường, sao động bất thường, người ta chịu không nổi. Cho nên ta thấy là cái ngày này rất buồn chán, người ta trông cho nó qua cho mau để kiếm một cái ngày mới nó có nhiều cái sao động. Và có sao động họ mới cảm thấy là đời sống không có hương vị. Hay nói một cách trắng trợn rằng nếu không có buồn, có giận, có lo lắng bất an, dường như đời sống của ta rất là vô vị. Cho nên rất cần nó để làm chi? Để đốt từng ngày của đời sống mau qua. Và đốt từng ngày đời sống mau qua để làm cái chi vậy? Để mặt trời lặn xuống núi thưa các vị. Nguyên tắc là vậy. Còn nếu các vị là những người có cái niềm đam mê với cái con đường hành trì để thành đạt được tự giác, chứng nghiệm được an lạc vĩnh hằng, thì mỗi một ngày điều thứ nhất là không có sự trống trải. Tự nhiên ta an trú trong pháp hành trì rồi không có chuyện là cô đơn, không có chuyện là trống vắng, không có chuyện là phải kiếm người làm bằng hữu mới vui. Có người thì ta vui với cái chuyện có người. Làm được việc thì ta vui với cái việc ta làm, nhưng mà không mất cái năng lượng đang sống với cái tự thể tâm bất động. Anh Tập là ngồi một mình anh cũng sống được, đi phố chợ lao xao cũng sống được, giữa chốn ồn ào cũng sống được, nơi núi vắng cũng sống được, trong khóa tu cũng sống được, và rời khóa tu về nhà trên con đường cũng sống được, về tới nhà đẩy xe vô phố chợ shopping cũng sống được. Thế thì thời giờ không có thời giờ nào là buồn chán, là cô đơn, là trống trải. Điều thứ hai, họ quá thông minh để lợi dụng được cả một cái chuỗi dài của đời sống họ là sự nếm trải hương vị chánh pháp. Cả chuỗi dài của một cuộc đời là sự nếm trải thể tịch diệt pháp thân ngay nơi tự nội. Chứ không giống như ta. Ta thì thưa các vị, tìm được một chút giờ buổi tối tọa thiền gọi rằng chút công phu đây. Còn nếu không có buổi tối tọa thiền, thấy dường như mình mất tiêu một thời tu. Nếu người thông minh thì thưa các vị, mình lặp lại, không có thì giờ trống trải, không có chuyện tâm thức xuống lên bất thường nhé. Tâm thức họ an trú trong pháp hành, cho nên không có chuyện là buồn giận bất thường, không có chuyện lên xuống bất thường, không có lúc dễ thương là lúc thì khó ưa, không có lúc như nai tơ mà lúc như là sư tử, không có chuyện đó. Họ rất ư là bình ổn. Và cái điều tuyệt vời nơi họ đó là một đời sống họ vô cùng giàu, chứ không giống như ta, ta rất là nghèo. Và cái điều cuối cùng thưa các vị là sống như vậy, thế thì cái chuyện đến đi sinh diệt mất còn, hay là ốm đau tật bệnh của thân, không nghĩa lý gì với họ cả. Đời sống họ là một sự trải nghiệm, là một sự thưởng thức. Thưởng thức sự khỏe mạnh của thân, thưởng thức sự đau bệnh của thân, thưởng thức cái đời sống đang rộng rã niềm vui, cũng thưởng thức được cái đời sống về già không có một bóng nào biết tới mình, ngồi thu lu trong góc nhà. Họ cũng đang thưởng thức nỗi cô đơn của họ. Không có cái sự bất hạnh của một người biết tu thôi các vị. Không biết tu thì ta bất hạnh với mọi thứ. Chồng ta thương quá ta cũng bất hạnh, tại vì dường như ông ràng buộc mình quá. Không thương mình cũng bất hạnh. Nói ngọt mình thì mình cảm thấy chán, mà nói sẵn như mình thì mình cũng không ưa. Thưa các vị, đời sống mình nó là như vậy. Bất hạnh nó luôn đợi chờ cái tâm thức không tu nghe. Cuối cùng thưa các vị, điều thứ nhất là rất may mắn các vị có mặt nơi đất nước này là cái điều may mắn tột cùng, không kiếm dễ. Tôi không cần làm chi nhiều, thưa các vị. Mỗi đêm tôi ngủ rồi tôi nghe lòng rất là thanh bình, tôi cảm thấy là tạ ơn đất trời, tạ ơn chính phủ Mỹ. Tôi đã từng có những đêm mà cứ nằm phập phòng không ngủ được vì sợ công an nó gõ cửa, nó dựng đầu mình dậy, nó bắt đi viết tờ kiểm điểm thôi, không có chi. Và cái ám ảnh này thưa các vị dường như là nó còn hoài. Thậm chí là mình đi cùng trời cuối đất, mình không biết sợ ai, nhưng mà vừa về tới phi trường Tân Sơn Nhất là tim mình nó đập như muốn rớt ra ngoài. Không biết là công an ảnh có cái bùa chú gì mà ảnh hành mình có một lúc thôi mà mình sợ tới bây giờ. Cho nên thưa các vị, không có phước lành nào bằng những người đã ở nơi đây nha. Các vị phước lành hơn người Mỹ. Tại vì trong quá khứ các vị đã từng đi ngang qua những khó khăn mà chưa người Mỹ nào nếm được hết. Nhất là những người lớn tuổi, chiến tranh, hoạn họa, bom đạn đì đùng, từng nếm trải cái hương vị của sống chết trong một đường tơ kẻ tóc. Các ông lớn thì đã từng nếm trải những năm tháng miệt mài đi tu nghiệp ở trên đất Hà Nội, trên đất Bắc, 13 năm, 14 năm. Thưa các vị, rõ ràng là chúng ta đã từng nếm trải rất là nhiều đắng cay của hương vị cuộc đời, là ta có mặt nơi đây thì điều cản nhất mà người Việt thông minh phải làm đó là không cho phép, không cho phép cái buồn, cái giận, cái bất an, cái ưu tư, cái sầu thảm nào được phép có mặt trong anh hết. Tại vì những cái đó nó đã qua rồi, những cái đó nó phải được rủ lại trên quê hương khó nghèo kia. Còn ngay bắt đầu đời sống nơi đất hứa là đời sống ta mỗi một ngày là mỗi niềm vui và hạnh phúc nó tràn ngập, chứ không có chuyện buồn phiền, giận tức bất an. Cạn nhất cuộc đời là vậy. May mắn là như vậy rồi. Điều thứ hai, may mắn là ngay nơi vùng quê hương này ta vẫn có được cơ hội đi biết Phật Pháp hành trì nhé. Tới một cái tuổi nào đó cái nhu cầu về đời sống tâm linh nó tự nhiên mở ra. Thế rồi nếu không may mình chạy lạc vô những cái truyền thống tâm linh hướng ngoại thôi, tức là tôn phụng đấng thần linh, gửi gắm cho một vị thần linh, cuộc đời mình gắn liền với một niềm tin tôn giáo, thưa các vị, mình dễ trở thành chi? Cuồng tín nè. Nếu không cuồng tín đối với vị giáo chủ thì cũng cuồng tín với bộ thầy dạy mình ngay. Thế nhưng mà may mắn thay, mình đến với Đạo Phật, học giáo pháp Đạo Phật, mở được con mắt chánh kiến, thì cái điều tuyệt vời là ta không cuồng tín với Đức Thế Tôn, đã đành là ta càng không cuồng tín với bất cứ một thầy nào. Dù thầy đã cực giỏi, là vị thiền sư, thì chuyện đó chuyện của ông ấy. Ta đến với đạo, đến với các thầy, nếm trải pháp hành trì, và ta làm cho cái năng lực tự tin nó bừng dậy trong ta. Đây là điều may mắn, không phải dễ tìm ấy. Hầu như người ta đều muốn là thao túng mình. Thưa các vị, thế giới tăng sĩ họ đều muốn thao túng Phật tử tín đồ, chứ không hề muốn buông tha ai hết. Muốn các vị quay chung quanh họ, làm lễ quy y cho các vị xong rồi họ muốn các vị phải trung thành với một vị thầy. Không được đi chùa khác, không được học thầy nào, phải đến với ta thôi. Thế nhưng may mắn thay chúng ta mở kho tàng chánh pháp của Phật để học, cho nên ta lấy đi cái tâm thức chi? Ỷ lại, cuồng tín, xu phụ, vũ đuôi người. Thưa các vị, tự ta có được một cái niềm tin rất là vững vàng nơi chánh pháp Đức Thế Tôn hành trì, cho nên ta vững tin với chính tự thân ta. Ngay cái bước đầu được xác lập, thưa các vị, không phải là một ít nhân duyên mà các vị gặp. Có khi trải qua rất là nhiều kiếp mày mò trên con đường tu, mình mới gặp chánh pháp của Phật tặng cho mình một cái điều tuyệt vời, đó là có niềm tin với tự thân. Và khi ta chưa đặt cái niềm tin với tự thân thì đừng hòng tu pháp môn gì cho mất công. Tại vì ta vẫn còn ốm yếu, vẫn còn còi cọp, vẫn còn tựa nương, vẫn còn su phụ, vẫn còn bị người thao túng. Do vậy, không ai phước lành như những người Phật tử Mỹ cả. Thế mà không tu nữa thì không biết phải nói làm sao. Thượng Đế cũng phải chịu thua thôi. Thôi dừng ở đây, chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tu.